lạc loài đôi cánh nhỏ, hoài mong ngày trở về tổ ấm.
Nhờ mây đưa tin, nhờ giọt mưa đến tìm, hẹn nhau ngày trở về cố hương.
Thưa quý vị, có thể nói tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du là một viên kim cương sáng ngời trong kho tàng văn học Việt Nam. Thế nhưng nếu thế hệ cha anh còn có cơ hội học hỏi và thưởng thức những vần thơ tuyển mỹ là nhờ thời gian mài đũng quần trên ghế nhà trường, trong khi thế hệ con em buôn ba nơi xứ người nếu còn giữ được tiếng Việt cũng là điều may mắn lắm rồi, huống gì biết đến một tác phẩm văn chương mà cơ quan UNESCO chính thức nhìn nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Trước một thực tế bé bàng đó mà đã có nhiều người ô lo và bâng khuâng không biết làm cách nào để bảo tồn một tác phẩm vĩ đại như vậy, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ Việt Nam học hỏi và cảm mến một tác phẩm do tổ tiên để lại. Thưa quý vị, một trong số những người đó là ông Quách Vĩnh Thiện. Ông đã có một sáng kiến táo bạo khi chọn con đường âm nhạc, có nghĩa là phổ nhạc cho toàn bộ tác phẩm Kim Vân Kiều, với lý luận rằng âm nhạc là một phương tiện phổ quát rất dễ đi vào lòng người. Ông hy vọng rằng thế hệ trẻ qua phương tiện âm nhạc sẽ yêu mến và tìm hiểu tác phẩm Kim Vân Kiều nhiều hơn. Thế nhưng tới đây thì quý vị có thể nêu lên một số câu hỏi, thí dụ như là ông Quách Vĩnh Thiện làm thế nào để có thể phổ nhạc cho toàn bộ truyện Kiều với tổng cộng 3.254 câu thơ. Liệu ông có khả năng âm nhạc để làm điều đó hay không, và cách thức ông phổ nhạc như thế nào? Làm thế nào để tránh sự nhàm chán, và làm sao mà qua việc phổ nhạc này ông đã được nhận làm thành viên của Hàn Lâm Viện Âu Châu? Để trả lời tất cả những câu hỏi này thì tiết mục Người Việt Khắp Nơi xin được dành 3 kỳ liên tiếp để phỏng vấn ông Quách Vĩnh Thiện về tiến trình sáng tác và thực hiện công trình to lớn này. Sau đây kính mời quý thính giả bắt đầu theo dõi. Thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin tóm tắt đôi hàng về tiểu sử của ông Quách Vĩnh Thiện. Ông sinh ngày 18 tháng 5 năm 1943 tại Sài Gòn, học trung học tại trường Petruski và đậu tú tài năm 1964, sau đó qua Pháp du học tại phân khoa khoa học thuộc Đại học Bordeaux, sau đó nhập phân khoa khoa học ở Auxerre. Bên cạnh đó thì ông cũng theo học tại Viện Nghệ thuật Quốc gia Pháp, và sau khi đậu kỹ sư tin học thì ông đã làm trong lĩnh vực này suốt 41 năm. Này ông đã về hưu, và trong lĩnh vực âm nhạc thì ông học Tây Ban Cầm từ năm 6 tuổi và đã được nhạc sĩ Hoàng Bửu dìu dắt tận tình. Ngoài Tây Ban Cầm thì ông còn học nhiều loại nhạc khí khác như là accordion, piano, mandolin và một số đàn dân tộc. Để thực hiện việc phổ nhạc cho tác phẩm Kim Vân Kiều thì ông Quách Vĩnh Thiện đã bỏ ra thời gian 5 năm trời để hoàn tất 77 bài hát chứa trong 7 dĩa CD với độ dài trên 8 tiếng đồng hồ, với giọng ca của một số ca sĩ trẻ. Lần đầu tiên bộ CD phổ nhạc Kim Vân Kiều đã được giới thiệu tại Nhạc viện Bixi Saint-Georges ở Pháp và đã được nhiều người tán thưởng vào trung tuần tháng 4 năm 2009 và vào cuối tháng 11 năm 2009. Thì công trình của ông Thiện đã được giới thiệu tại Hàn Lâm Viện Âu Châu về khoa học nghệ thuật và văn chương ở thủ đô Paris. Mới đây thì ông đã có dịp qua Hoa Kỳ để giới thiệu công trình nghệ thuật của mình và cũng đã được cộng đồng người Việt tại đây hoan nghênh cổ vũ. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp xúc giữa chúng tôi và nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện.
Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bế tâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Là gì bí sắc tứ phong, trời xanh quen thói mà hồng đánh ghen. Cao thơm lần giữa trước đèn phong tình. còn truyền sứ xanh rằng năm giờ tính chiều mình bốn phương vắng lặng hai kinh vững vàng có nhà viên ngoại họ Vương gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung một trai con thứ rốt lòng vương quan là chữ nối dòng nhỏ ra đầu lòng hai á tô nga thi kiều là chị em là thúy vân mai cốt cách tuyết tinh thần mỗi người một vẽ mười phân vẽ mười vẫn xem trang trọng khác vời khuôn trăng đầy đặn nét ngài nỡ nà.
Trước hết thì chúng tôi xin có được một cái lời chào rất là đặc biệt gửi đến ông Quách Vĩnh Thiện.
Dạ, thật là vinh hạnh được có tiếng nói lên đài SBS ở Úc Châu để mà phổ biến văn hóa và nghệ thuật, nhất là hai tác phẩm Kim Vân Kiều và Tim Phù Ngâm.
Vâng, dạ, kính thưa quý vị, như là lời nói ban đầu thì chúng tôi có giới thiệu sơ qua cái tiểu sử của ông Quách Vĩnh Thiện. Đó là xuất phát từ một kỹ sư tin học, thế rồi ông ấy lại bước qua trong cái lĩnh vực nhạc sĩ. Chúng tôi được biết là nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện đã bắt đầu phổ nhạc Kim Vân Kiều của Nguyễn Du từ năm 2005, cũng như là sau đó thì đã phổ nhạc cho tác phẩm của bà Đoàn Thị Điểm, đó là Trình Phụ Ngâm. Thế thì xin mời ông Quách Vĩnh Thiện có thể vui lòng cho biết là trong cái hoàn cảnh nào mà ông lại bước từ trong cái lĩnh vực IT, trong cái lĩnh vực computer, tin học để rồi ông bước qua cái việc phổ nhạc hai cái đại tác phẩm này, đó là Kim Vân Kiều và Trình Phụ Ngâm.
Dạ, thật sự thì 1996 Thiện được ngộ với cái phương pháp thiền. Thiện thấy cái lối thiền đó làm con người mình thanh nhẹ và tốt cho sức khỏe. Từ đó Thiện mới làm những cái bài nhạc. Thật sự khi mình thiền mình không cần nghe nhạc, nhưng Thiện làm những cái bài nhạc như là tâm linh. Thiện làm khoảng hơn 80 bài. Thì cái chuyện đó không có dính líu gì chuyện Kim Vân Kiều. Một ngày nào đó khoảng đầu năm 2005, tình cờ Thiện đọc lại cái quyển sách Kim Vân Kiều đó, thì thật sự cũng là cái duyên nợ với Truyền Kiều hay sao mình không biết, có thể là có định mệnh. Thì cuốn sách Kim Vân Kiều nó cũng hơi mục nát, thì đem ra dán lợi, thì có cái ý nghĩ là đọc lại Truyền Kiều. Đọc xong cái Truyền Kiều đó thì mình thấy mình hổ thẹn là người Việt Nam, tại sao mình không hiểu rõ Truyền Kiều. Hồi học trung học á, cũng học như mọi người nhưng mà không biết hết cái tác phẩm Truyền Kiều. Đọc lần đầu tiên thì mình thấy mình hổ thẹn là người Việt Nam mà mình không biết cái tác phẩm đó, thành ra mình phải đọc lại lần thứ nhì. Những cái chỗ mà khó khăn á thì vừa đọc mà vừa tìm kiếm, chẳng hạn như là ngồi trên truyện, là ngồi trên lưng ngựa, hay là Kim Trọng nói như chữ Kiều thầm yêu chốc mồng, là thầm yêu từ lâu này kia. Thì lúc đó mình bắt đầu mình thấy cái câu chuyện rất là hay, mà cái vần thơ của Nguyễn Du rất là tuyệt tác. Tại vì trong cái thơ của Nguyễn Du nó có cái âm thanh trọng. Thì khi đọc xong lần thứ nhì đó, mình say mê Thiên Kiều. Mình lại đọc lần thứ ba, thì đến cái câu 890 đó, thì mình đọc cái câu là sống nhờ đất khách thác chung quê người. Thì hai dòng nước mắt mình chảy tuôn ra cũng như hai dòng suối. Thì từ đó mình thấy có cái điểm gì mà mình phải cống hiến cái chuyện Kim Vân Kiều để cho thế hệ mai sau không có quên lãng cái chuyện Kiều. Thì từ đó mình bên bắt tay vô làm chuyện Kiều. Và cái đó cũng là một cái định mệnh thôi.
Vâng, như vậy thưa ông Thiện, thế thì trước khi mà ông có cái ý định là phổ nhạc cho cái tác phẩm Kim Vân Kiều, thì chắc là trong cái lĩnh vực âm nhạc thì ông Thiện chắc cũng phải rành lắm chứ, phải không?
Dạ thưa, ít người biết Thiện về vấn đề âm nhạc, tại vì hồi 6 tuổi Thiện bắt đầu Thiện chơi đàn guitar, mandolin. Thì 10 tuổi thì cũng đọc tấu tay bằng cầm ở nhiều nơi, Sau đó thì học trường Berezovsky thì được trong trường cho thiện cái chức là trưởng ban văn nghệ. Thì chơi nhạc với tính cách là hobby chứ không phải là nghề nghiệp. Thiện là một những người mà thập niên 60 lập cái ban nhạc Lysalatic với ca sĩ Công Thành Linh. Thì chắc có lẽ là bên Úc Châu rất biết. 64 thì thiện được đi du học tại Pháp. Sang Pháp thiện học ngành kỹ sư về tin học, về software, về computer. Thiện cũng còn say mê âm nhạc. Thiện lập một cái ban nhạc tên là Sao Đêm với ca sĩ Bích Chiêu, với Tini Dung. Thì cũng chơi để mà vui thôi chứ không phải là lấy cái âm nhạc để mà sống. Khi mà thiện xong kỹ sư rồi đó, thiện cũng vất vả, cũng đến một cái địa vị cũng cao là các xung sóc về karate. Mình không thể tạo tắt mặt tối mà làm trong một cái công sở 12.000 kỹ sư mà đi chơi nhạc được. Thiện không có đánh đàn nữa, thì thỉnh thoảng có Khánh Ly hay là Viết Phương thì thiện đệm thôi. Thời gian sau này đó, 1996, thiện mới ngộ lại cái phương pháp thiền đó, thiện mới trở lại cái âm nhạc. Khi mà đọc lại cái câu sống nhờ đất khách, thắt chung quê người, thiện thấy cái số phận mình giống như cái câu đó, mà không phải riêng thiện mà tất cả những người Việt Nam đi tìm tự do, bỏ xứ sở, bỏ tất cả của cải, thì thiện thấy cái số phận của thiện không phải là thiện đi du học từ 20 tuổi, nhưng mà thiện cũng muốn trở về xứ để mà đóng góp cho xứ sở, nhưng mà đất nước không có thuận tiện để mình về mình giúp xứ sở, thì thiện sống ở hải ngoại, nhưng mà cái lòng thiện rất thương dân tộc Việt Nam và thương người Việt Nam, thì thiện muốn gìn giữ cái hai tác phẩm Kim Vân Triệu và Kim Phụ Ngâm. Tại vì nếu không gìn giữ nó, e sợ là mai sau sẽ đi vào quên lãng. Chính vì vậy đó, thiện đọc xong 3 lần cái Truyện Kiều đó. Nhưng mà nếu mà phổ ra nhạc đó, họ có thể họ nghe được nhiều lần. Mấy trẻ em sau này đó, nếu không hiểu hết Truyện Kiều nhưng mà họ nghe hiểu được một phần nào, đó là cái bổn phận của thiện để gìn giữ tác phẩm Kim Vân Kiều. Và tác phẩm Chinh Phu Ngâm đó cũng là tuyệt tác của người Việt Nam. Tại vì Chinh Phu Ngâm là cái thời đại chiến tranh, Trịnh Viễn phân tranh, không phải là Việt Nam đánh với Tàu, mà cái chiến tranh giữa người Việt Nam với người Việt Nam. Thì cái câu chuyện Chinh Phu Ngâm là cái câu chuyện mà mỗi gia đình Việt Nam nằm trong hoàn cảnh đó, người vợ mất người chồng, người cha mất người con. Thì cái Chinh Phu Ngâm đó đúng với tình trạng cách đây cũng mấy trăm năm, mà cái tình trạng đó cũng còn kéo dài cho đến ngày nay. Mọi gia đình Việt Nam mình đều trải qua một cái đau khổ về chiến tranh. Thành ra cái Chinh Phu Ngâm đó thiện còn hăng say để làm. Thiện thấy cái đó có thể nói là Thiện Kim Vân Kiều về văn chương, còn Chinh Phu Ngâm có thể nói là trong gia đình chúng ta đều chịu cái hoàn cảnh giống như Chinh Phu Ngâm.
Như vậy thì thưa ông Quách Vĩnh Thiện, khi mà ông quyết định phổ nhạc cho hai cái tác phẩm lớn trong cái nền văn học của Việt Nam này, thì có bao giờ ông nghĩ rằng đó là một cái công việc đội đá vá trời hay không? Thế thì ông bắt đầu như thế nào đây?
Cái câu hỏi rất là hay. Tại vì Thiện không có tự nói, nhưng mà câu hỏi đến với Thiện. Khi mà Thiện bắt đầu, Thiện nói với bà vợ Thiện là Thiện không muốn danh tiếng, Thiện không ham tiền bạc, không ham danh lợi, mà Thiện âm thầm làm, không có nhờ một cơ quan tài chính nào hết. Thành ra tất cả số tiền kỹ sư của Thiện đó thì dành dụm bỏ kế bên để mà phổ ra cái nhạc này. Khi mà dĩa số 2 ra rồi đó, có những cái cơ quan họ đến cống hiến tiền bạc thì Thiện tất cả đều từ chối hết. Thành ra Thiện làm rất là vất vả. Nếu mà kể ra đó thì có nhiều người có thể là họ nói chắc ông này ông nói dối. Thiện 5 giờ sáng trong 5 năm như vậy Thiện làm nhạc tới 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi Thiện ngừng sửa soạn, tắm rửa để mà đi làm việc. Thì thường làm cái ngành tinh học đó, không có về sớm được. Nhất là mình làm giờ xuân sáp đó, nghĩa là nhân viên về rồi mình mới về, thành ra 7 giờ rưỡi, 8 giờ tối mới về. Thì cơm nước này kia đó thì cũng 10 giờ. Thành ra sáng mai cũng phải dậy sớm làm nhạc nữa, 5 giờ sáng. Trong 5 năm đó thì ra tới dĩa số 3 có những người bạn thân, họ nói chắc Quách Vĩnh Thiện chết trước khi làm xong Truyện Kiều. Thì ông đó nói cũng đúng là phải kiên nhẫn và phải hết sức mình, hết sức lực, thiên thời địa lợi nhân hòa đi xong được cái Truyện Kiều. Thì chính Thiện cũng không có nản lòng về tài chánh, mà cũng không có nản lòng về sức khỏe, mà không có nản lòng về tâm trí. Tập trung hết tất cả, thay vì weekend đi chơi thì weekend chuyện làm hòa âm và soạn lời nhạc này kia, đọc lời chuyện Kiều. Thì khi mà thầy làm chuyện Kiều đó rất khó khăn, tại vì những cái chữ khó khăn không hiểu đó, phải tìm những cái quyển sách khác có những cái chú giải, thì từ đó mới thấy những bản dịch từ chữ Nôm ra chữ Quốc ngữ nó không giống nhau. Khoảng 30 quyển đều có những chỗ không giống nhau. Từ đó mình thấy rằng cái khả năng của mỗi người đó, không phải họ dịch sai từ chữ Nôm ra chữ Việt. Mỗi người có một cái lối nhìn qua những tác phẩm của Nguyễn Du. Thành ra mỗi người dịch có những chỗ khác nhau. Thì mình không thể nào nói những người dịch sai được. Thì chính thiện phải gom góp lại, tìm những cái chữ nào mà mình cảm nhận là đối với mình là có thể là đúng với cái tâm sự của cái bài hát. Thì từ đó chuyện gom gọn thời 30 quyển Kim Vân Kiều đó, thì bây giờ bên Việt Nam có những người làm về văn hóa đó, họ nói là chúng tôi đương muốn làm một cái chuyện Kiều bản dịch thống nhất. Mà hiện bây giờ cái bản của ông Quách Vĩnh Thiện chúng tôi tạm thời cho là bản thống nhất. Thành ra cái đó là cũng cái vinh hạnh cho mình.
Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Sớm xanh nếp từ xe trâu, bụi hồng một nấm mặc dầu có hoa. Đầm châu xa đâu đến thấy phận đàn bà, lời răng bạc mệnh cũng là lời chung. Phú vàng chi bấy hoa công, ngày xanh mòn mỏi ba hồng phối pha. Sống làm vợ khắp người ta, hãy thay thắng xuống làm má không.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 trong loạt bài phỏng vấn nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện về tác phẩm Kim Vân Kiều của Nguyễn Du, được ông phổ nhạc với nhạc phẩm Thúy Vân Thúy Kiều qua tiếng hát Quỳnh Lan và nhạc phẩm Hồng Nhan Bạc Mệnh qua tiếng hát Tố Hà. Tiết mục Người Việt Khắp Nơi tới đây xin chấm dứt. Thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Một vùng cỏ ấy bóng ta, gió hiu hiu thổi, một và bóng lâu.